18y.net giới thiệu câu chuyện Loạn Luân ngày Tết. Bạn đang đọc phần 19 của truyện sex nhật ký Loạn Luân mùa xuân về rộn ràng bên cửa sổ. Mấy anh em tôi chuẩn bị bắt xe về. Ba tôi dù chỉ ba cha dượng nhưng ông thương chúng tôi lắm. Ông bắt xe đỏ lên chuẩn bị đồ cho mấy anh em chúng tôi về. Chuyến xe khá đông đúc, bọn tôi đến 4 người với ba nữa là 5. Không đủ ghế nhưng chỉ có một chuyến về ngang nhà nên cũng đành chịu vậy. Cha mẹ Lan Phương cũng không quá khắt khe, nhất là khi tôi mở lời. Ông bà vui vẻ cho cô con gái rượu theo ba anh em tôi về quê. Với bản tính đàn bà, mẹ Lan Phương cũng chỉ dặn dò những thứ vớ vẩn. Tôi đưa Lan Phương đi thăm đồng ruộng. Ở miền đông thì ruộng không nhiều, đa phần là những cánh đồng ngô, sắn dài tăm tắp rồi đồng mía, vườn cây ăn trái, vườn điều, cả những vườn cao su thẳng tắp những hàng cây. Những giọt mủ mà người đời gọi là giọt vàng lỏng chảy xuống, kinh tế quê tôi chủ yếu là như thế. Oa a, thích quá, Lan Phương reo lên, hai đứa tôi ra cánh đồng cỏ may. Quê tôi có một cánh đồng cỏ may rộng đến mấy mẫu, nghe ba tôi nói của một gia đình mà họ đã đi xa không ai làm. Ngày xưa nó là ruộng lúa khi đất cằn cỗi, cánh đồng chỉ mọc toàn cỏ may. Thích không? Ngày xưa Hưng ra đây thả diều, thích. Lan Phương chạy tung tăn vào đám cỏ, mùa nay hoa nở nhiều, những bông hoa li ti chen giữa đám cỏ cao ngang gối cũng đua nhau nở hoa. Mùa này hoa điều và hoa xoài cũng bắt đầu nở, đàn ong mật bay vo ve khắp nơi, những bông hoa cỏ may cắm vào cái quần vải làm quần Lan Phương như một cái đệm làm bằng hoa cỏ may vậy. Cô nàng cười khúc khích rồi lại chạy vào cho cỏ bám nhiều hơn. Tôi đứng nhìn, lòng thấy nhẹ nhàng như mây. Tình yêu có thật là như thế, một thứ tình yêu sáng như gương không mang theo dục vọng. Nó sáng đúng như cái bản chất của lứa tuổi chúng tôi. Tôi rảo bước đến một bãi hoa máu tím tím, những cành cây bé xíu mềm mại nở ra những bông hoa li ti. Tôi bước vào thì Lan Phương chạy ù tới. Cô nàng đứng dạng háng che không cho tôi bước vào đám hoa. Không được vào, cô nàng phùng má. Sao không được? Nó đẹp thế, Hưng dẫm lên là nát hết. Tôi cười, ở đây có đến cả chục đám như thế. Không thèm chấp, tôi bước về phía đám cỏ chỉ, loài cỏ mọc thành dây dài bện lấy nhau rất êm chân. Cạnh đám cỏ là cái gò mối mà lúc xưa chúng tôi hay chơi trò làm vua. Lan Phương nghịch ngợm chạy lại, dành chỗ êm nhất rồi ngồi dụi hai chân. Tôi cười rồi bất chợt tôi nằm gối đầu lên chân Lan Phương. Á, Hưng làm gì thế? Thì Phương giành mất chỗ. Thì Hưng nằm đây, người ta thấy là chết luôn đó. Phương nói tôi nhưng vẫn để im, chân Phương mềm thật đó. Tôi lắc lắc cái đầu, á, nhột nè, ánh nắng dịu dịu cuối ngày. Mùa này khí trời thật mát mẻ, nắng vào giữa trưa cũng nhẹ hơn, còn ánh nắng chiều thì đẹp vô cùng. Tôi nằm nhìn lên trời, Lan Phương cũng nhìn bâng quơ. Hai tay chống ra sau nhìn ánh nắng soi vàng một góc trời. Cô nàng cố tình làm ngơ cái việc tôi đang nằm trên đùi. Đầu tôi quá gần cái khu vực thần tiên. Nếu là em gái thì tôi đã hôn cho một cái. Bất chợt tôi nghĩ đến tình dục. Lan Phương có một cơ thể đầy đặn hơn em tôi dù hơi thấp một chút. Tôi xoay đầu, mặt úp vào cái tam giác vàng của cô bạn học Ý. Phương kêu lên rồi đẩy đầu tôi ra. Mặt đỏ ửng, tôi ngồi dậy, ôm Lan Phương và hôn vào môi. Cô nàng dùng răng nhưng không quá mạnh, môi tôi vẫn cuộn lấy môi Lan Phương. Lan Phương như yếu đi hẳn, cô bé bị cuốn vào nụ hôn của tôi. Lần đầu tiên tôi làm như thế với người con gái mà tôi yêu. Một tình yêu trong sáng. Cái áo sơ mi cúc bấm nên khá dễ dàng cho tôi cởi ra. Tôi cởi ba nút trên, kéo cái áo lót lệch xuống, tôi ngập lên vú Lan Phương. À, Hưng ơi, ba mà biết là đánh chết đó. Lan Phương run lên, rồi bất chợt tôi bỏ Lan Phương ra. Cô nàng bối rối kéo lại cái áo ngực. cài lại mấy cái nút với vẻ mặt thẹn thùng. Tôi ôm chặt Lan Phương, tôi thấy có lỗi với cô nàng quá, thật khó để làm cái công việc mà tôi mê đến cả cuộc đời trên cơ thể người con gái này. Tôi có phải là người cao cả gì đâu, tôi có phải là người đủ sức vượt quá cám dỗ đâu, bằng chứng là tôi dễ dàng sa vào tình dục loạn luôn với em gái. Vậy mà khi gần gũi người con gái này sao tôi khó thực hiện quá, Hưng xin lỗi nhé, tôi thì thầm, ba mà biết là đánh đòn đó, tại Phương xinh quá, Lan Phương lặng im. Lan Phương mạnh dạn vòng tay ôm tôi, hai trái tim non thổn thức, nói vậy chứ chúng tôi cũng gần lên lớp 10 rồi, cũng lớn rồi chứ. Tôi và Lan Phương đi về, một sự ngại ngùng ngăn cách hai chúng tôi. Nói vậy thôi, chứ sau sự việc này càng làm cho tình yêu chúng tôi thêm lớn hơn. Khi có tình dục chen vào thì tình yêu càng trở nên mạnh mẽ hơn, sâu đậm hơn, vì con người khi đó đã gần gũi hơn. Đêm giao thừa, tôi ngồi đàn, Lan Phương, bé Hương và cu Hùng cùng ngồi canh nồi bánh tét mẹ nấu. Cả ngày hôm nay chúng tôi phụ mẹ gói bánh tét, bánh ít bánh ú, rồi mua trứng về kho tàu. Măng ba phơi khô mẹ cũng đem xuống chuẩn bị kho với giò heo. Mùa này không còn tiếng pháo rền vang nữa, nhưng ở một vùng quê thì cái sự lệnh vua thua lệ làng vẫn có. Những tiếng pháo lép bép đâu đó vẫn vang lên. Ba tôi là cựu bộ đội nên ông không bao giờ làm thế. Quê chúng tôi tạo ra cái trào lưu đốt lửa đêm giao thừa thì coi như thay cho tiếng pháo. Ngọc qua chào tôi vào đúng cái dịp cuối cùng của năm cũ. Tôi nhìn Ngọc, nó khác xưa nhiều quá. Ngọc là bạn học của tôi năm cấp 1. Tôi và nó thân nhau lắm, cùng đi mò cua, bắt ốc, cùng đi đánh trận hay chơi trò giành ngôi minh chủ. Nó nhỏ nhắn nhưng lanh lợi, làn da bánh mật giúp nó thêm rắn giỏi. Nó ham học và học giỏi nhất lớp. Rồi tôi đi học trên tỉnh, nó không có ba mẹ, nó ở với ngoại nên nó bỏ học để phụ ngoại nó. Tôi không gặp nó từ đó. Nghe ba mẹ nói nó đi ở với một người gì đâu tận thành phố. Lâu lâu nó lại gửi tiền về cho ngoại. Mày về khi nào đi? Tôi hỏi. Tao cũng chưa biết, về thăm ngoại vài bữa rồi tính. Vậy con mày? Nó hỏi tôi. Tao cũng sau Tết vài ngày thôi, nhà nước quy định chuẩn hết rồi, nghỉ Tết đến mùng 5 mùng 6 là phải vô học. Vậy à hát, mà tao có đi học đâu mà tao biết. Nó cười buồn, gương mặt nó buồn buồn, mái tóc màu hạt dẻ phủ nhẹ lên gương mặt nó. Gương mặt nó có vẻ phong trần, nó vẫn nhỏ nhắn nhưng nó lớn hơn, trắng hơn và nó đẹp hơn. Gương mặt nhỏ xíu năm xưa nay thành gương mặt trái xoan rất ưa nhìn. Một cái quần jean da bò, một cái áo thun kín cổ nhưng vẫn không che được vẻ hấp dẫn đậy đà của nó. Tôi liếc nhìn nó, có lẽ nó đủ khôn để nhận ra điều đó. Mày làm gì nhìn tao dữ vậy? Có đâu, tại ngày xưa mày xấu đuôi mà giờ mày xinh lắm. Tôi cười. Xạo đi, mà con nhỏ lúc nãy ngồi là bồ mày trên thị xã về hả? Bồ gì má, bạn học thôi. Vậy mày có yêu tao không? Mà tao lớn hơn mày một tuổi đó. Nó cười, mày dạo này đẹp trai đó. Nó hóm hỉnh, lớn hơn một tuổi là lợi hại lắm hả? Ngày xưa mà toàn bị tao đánh. Tôi cười, ngày xưa mày toàn nhè tao mà đánh. Mỗi khi hai đứa chia phe đánh nhau, ai biểu mày làm tướng bên kia làm chi? Nó cười hiền, gương mặt nó xinh hơn hẳn. Gió lạnh lạnh lùa qua tán la rung rinh, nó lạnh lùng như chính gương mặt nó vậy. Không có cái vẻ run rẩy xoa xoa như Lan Phương. Nó bình thản với cái áo thun mỏng trong làn gió lạnh. Màn đêm thật im ắng, nồi bánh tét mẹ tôi nấu lửa vẫn bập bùng. Cu Hùng đã bắt đầu díu mắt đòi ngủ. Lan Phương và em tôi cũng vào nhà vì gió lạnh. Tôi và nó vẫn ngồi ở góc sân. Tình bạn rất cứng rắn, dù rằng tôi và nó là hai phái khác nhau. Tao lấy cho mày cái áo. Tôi nói, áo gì, tao đâu có lạnh. Xạo đi, đàn bà con gái gió này mà không lạnh hả? Đàn bà thì sợ gì lạnh? Tôi nhìn nó nhún vai cười rồi hớp một ly trà đã lạnh vì gió. Mày dạo này làm gì? Tôi hỏi. Nó im lặng, không nói, bầu trời gió vẫn thổi. Cái sự không trả lời của nó làm không khí thêm buồn tẻ. Ánh sao lấp lánh vì gió. Cơn gió dù rất nhẹ nhưng rất lạnh. Tôi hớp một ly trà, quá lạnh. Tôi đi về bếp thay nước cho trà nóng hơn. Nó uống một ngụm trà nóng tôi mới rót. Nó nhìn tôi vẽ mặt đăm chiêu. Tao làm gà. Một câu trả lời rất nhỏ nhưng rất lạnh. Là sao? Mày đi buôn gà hả? Tôi hỏi. Mày đúng là con nít đó Hưng ạ. Nó cười như khinh. Mày. Tôi làm vẻ bực bội. Nó lại im lặng. Nó nhìn về phía cửa nhà tôi. Vẫn không một ai để ý gì đến chúng tôi. Ba tôi đang trò chuyện với mấy ông bạn, mẹ đang lui cui dưới bếp làm cho xong công việc. Lan Phương và em tôi chui vô buồng vì gió lạnh. Nó nhìn tôi nói nho nhỏ. Là làm đĩ đó, mày nghe tới lần nào chưa? Nó nói vẽ mặt lạnh lùng. Tôi im lặng, tôi biết nó nói gì mà. Sao mày làm nghề đó? Tôi hỏi nhỏ. Sao không được? Thì tao thấy nhiều nghề mà. Nghề gì? Một đứa con gái bỏ học khi chưa tới lớp 5, đi ở đợ, rồi bị nó khóc, nước mắt nó lăn dài trên má, không có khăn tay. Tôi đưa tay gạt những giọt nước mắt của đứa bạn thuở thiếu thời. Gương mặt nó lạnh ngắt, làn da không được mịn màng cho lắm. Nó cười cười, nó như lấy lại tinh thần rồi nó nói, tao về ở với dì, dì tao còn trẻ nhưng mắc tiểu đường, mày biết bệnh đó không? Biết bệnh đó không chữa được. Cái đáng nói là bệnh đó còn làm cho người bệnh hết khả năng quan hệ vợ chồng, mày hiểu không? Tao học muộn, tao thừa am hiểu so với mấy đứa cùng lớp. Mày đừng hỏi tao mấy câu như vậy nữa. Tôi nhắc nó. Nhà dì tao buôn bán, dì tao bệnh mấy năm rồi nên dì nói ngoại cho tao về ở. Mấy đứa con dì lớn hết rồi. A hát, dì là chị mẹ tao nghen, chứ không phải em. Tao gọi bà bằng mẹ hay. Nó trầm tư. Khuya vậy mẹ mày có kêu vô ngủ không? Nó hỏi. Không, ba mẹ tao rất tôn trọng con. Mày cứ ngồi chơi tới sáng cũng được, mày cứ nói đi, tao với mày là bạn mà, với lại nhà tao không ai ra đây đâu, mày bạn tao thì tao tiếp. Có ba mẹ vậy cũng thích thật. Nó lại trầm ngâm, bà bệnh vài năm rồi. Tao học hết lớp 4 thì ở nhà với ngoại được mấy tháng, bà về nói ngoại cho tao lên phụ bà, tao không muốn nhưng ngoại hay bệnh nên tao đi phụ bà để có tiền gửi ngoại uống thuốc. Ủa, gì mày không gửi hay sao? Không, bà nói con bà đi học, bà mang bệnh nên không có gửi cho ngoại đồng nào cả, tao về ở được đâu 3 tháng. Hai vợ chồng bà thương tao lắm, nhưng bữa đó bà lên bệnh viện. Ông về nhà, tao đang nhặt rau tự nhiên ổng ôm tao, rồi ổng kể một hồi, tao chả biết chuyện gì cả, rồi ổng bế tao vô giường, nó lại im lặng, rồi mày có nói với bà không? Không, mà từ hôm đó ổng thương tao lắm, ông lấy cái khăn trắng dính máu của tao giấu trong cái thùng, cứ mỗi lần làm tình với tao là ổng lôi ra coi, ổng hơn 50 tê mà sung lắm. Quán gì tao là ki ốt trong chợ, cách nhà chừng 3 km, chiều nào ổng cũng chở đồ với tiền về trước, bà bán hàng tiếp rồi đóng cửa về sau, ổng dặn tao rồi nên chiều nào tao cũng nấu ăn sớm, tắm rửa sạch sẽ rồi lên lầu nằm đợi ổng về, tự mở cổng vào, ổng để đồ tiền vào phòng rồi lên lầu đè tao ra làm liền. Nó kể một hồi như muốn trút hết những gì nó giấu bấy lâu. Mày có thích không? Tao không biết nữa, chỉ là ổng thương tao, lén cho tao tiền, cho tao thêm đồ ăn nên tao cũng hài lòng. Mà nói bị ổng hít cũng hơi quá, tại mỗi lần ổng làm tao cũng không nhớ rõ cảm giác sao nữa. Chỉ đại loại bình thường hay hơn như thế, chỉ có thứ bảy và CN là ổng không làm vì ngày đó đám anh chị tao được nghỉ học về chơi, còn từ thứ hai đến thứ sáu là hầu như ngày nào cũng vậy, ông khôn lắm. Đường từ cổng vào nhà khá xa nên ổng làm tao trên lầu, trên đó rất dễ quan sát, cửa sổ lại là loại cửa xếp có rèm che nên rất an toàn, mà vui lắm, tao chuẩn bị sẵn xô nước. Lỡ bả về thì lau cầu thang hay lau sân thượng, ổng nhanh chân chạy xuống dưới hoặc vờ lên sân thượng tập thể dục, nó cười như khinh đời. Ổng làm mày lâu không, bà phát hiện không, mà ổng không sợ mày có bầu hả, tôi hỏi. Sao mà có được, sau khi làm tao được vài lần ổng lén bà đi thuyến rồi, mà ổng làm tao được đâu 2 năm thì tao dậy thì nhanh nên tao lớn quá. Đám con trai cứ tới chơi làm ổng ghen mày, ổng hay đánh tao vì ổng cấm không cho giao du với bọn đó, nhưng tụi nó tới chơi lúc gì tao đã về nên ổng không dám làm gì. Mà gì tao cũng ủng hộ chuyện bạn trai, mà có lẽ bà đánh được mùi vì tao lớn và có vẻ đầy đặn quá mà, bà bị vậy ổng bà đâu có ăn ngủ gì được. Có lúc đang làm ổng cũng đánh tao nữa, tao chịu vậy đâu 1 năm nữa thì tao nói với bà. Tưởng bà bênh tao, ai ngờ bà đánh tao 1 trận no đòn, bà đuổi ra khỏi nhà lúc giữa khuya mà không có 1.000 nào hết. Nó im một lúc rồi kể tiếp, tao lang thang tới công viên, đang định ngủ thì có ông nào hỏi bị sao, tao nói bị gì đánh đuổi đi giờ muốn về ngoại mà không có tiền. Ông nói đưa tao về nhà ngủ, mai bắt xe cho tao về ngoại. Ông đưa tao vô nhà nghỉ, tao nhớ lần đó mãi. Ông đè tao xuống làm tình, tao đâu biết kêu ai nên nằm im, tưởng xong rồi thôi. Ai dè cứ xuống một chút ổng lại leo lên. Từ đó đến sáng 4 tháng 5 tiếng ổng không cho tao nghỉ. Nó cười nhạt rồi rụt cổ ra vẻ sợ hãi. Tôi ngồi im nghe, nó có lẽ chưa bao giờ nói với ai nên nó nói như một người đang say rượu, rồi ổng trở ra công viên. Ông nói đứng đó ổng mua đồ ăn lại, tao chờ đến trưa mà ổng cũng mất tâm, tao lang thang nhịn đói. Đến tối tao gặp một thằng trai trai hỏi tao có đi với nó không, tao nói tao đói lắm không đi đâu được nữa, nó chở tao đi ăn, tao trả công cho nó bằng 1 đêm làm tình, nó khoái hay sao mà nó đưa tao về phòng nó, được chừng 1 tuần thì nó đưa tao đi gặp một ông già, chắc là nó bán tao vì tao thấy ổng đưa cho nó tiền, ông đưa tao vô nhà nghỉ làm đêm đó. Sáng ổng chở tao đến một quán cà phê giao cho bà chủ, tao làm đĩ cho tới giờ, nó lại cười cho cái sự, đời rong ruổi. Tôi cũng không biết nói gì, chỉ ngồi im, gương mặt lạnh như tiền của nó đã dịu đi rồi lại căng lên đầy trách móc, đầy buồn bã nhưng cũng đầy cứng rắn. Tao đẹp mà trẻ nhất quá nên mấy chú mấy bác rất thích tao, hay diện mấy bộ quần áo học sinh của Nhật làm mấy chú khoái lắm, đầu hói, bụng bự, đưa tao đi Hạ Long, Đà Lạt, giá bằng cha, bằng ông tao mà cứ chui dưới đít tao, nghĩ cũng hài, nó cười, nó lại kể, toàn tai to mặt lớn mà có những thú vui lạ lùng, bắt tao mặc đồ học sinh, gọi tao bằng Lan. Bằng Huệ, không biết thèm con gái hay cháu gái gì đó mà không được nên bắt tao làm theo, gọi tên nó rồi thậm thụt không ngừng. Tôi mỉm cười, a hát, sự đời nó thế, trong cái bóng tối dục tình mới lộ ra cái điều mà ai cũng giấu, cũng che, chỉ có đứa gái điềm như ngọc mới hiểu hết sự tình, thôi tao về. Nếu muốn thử xem đàn bà nó thế nào thì cứ xuống quán NL, tao đang là gái bao hot ở đó. Nó bẹo má tôi rồi bước lại cửa chào ba mẹ tôi, đồng hồ đã chỉ về cuối cùng của năm. Dáng nó bước đi trong cơn gió lạnh, yểu điệu nhưng mạnh mẽ và thanh thoát, tiếng pháo giao thừa ai đó đốt trộm lốp đốp trong màn đêm, mùa xuân lại đến rồi đấy. Ba tôi cúng xong thì đi qua nhà hàng xóm, quê tôi như thế, giờ là lúc những người lớn súng lại làm thịt lợn, bò chia ra cho cả xóm, mẹ tôi sắp xếp đồ xong thì cũng đi với ba. Tôi cũng thích thú cái vụ này, dù mẹ bảo tôi đi ngủ, tôi khoác cái áo để đi theo mẹ, hù, tôi quay lại thì bé Hương đang đứng sát hồ dọa tôi, ủa em không ngủ hả, Lan Phương ngủ chưa? Rồi công chúa của anh yếu xìu hà, ngủ lâu rồi, mẹ đi rồi hả, anh em mình đi đi, em cũng muốn xem làm heo ra sao, tào lao, ba la chết đó. Quê tôi con gái không được tham gia mấy vụ giết heo giết bò như thế, hứ, mà anh với chị Ngọc nói chuyện gì vậy, con bé lại nũng nịu, bạn bè lâu ngày mà, chị đẹp hen, em tôi khen. Tôi nhìn em gái, em tôi cũng xinh đẹp đáo để tôi vịn hai má hôn nhẹ ý, chị Phương mà thức là chết đó, con bé kéo tôi ra sau bếp, tôi và bé Hương dẫn nhau vào nụ hôn nồng nàn. Những con muỗi đói vo ve không lắm anh em tôi, bớt đi hưng phấn, tôi quyện lấy lưỡi em gái, tay tôi bóp lên gò đào non tơ nhưng đẫy đà của em gái tôi, người con gái thân thương nhất của tôi. Tôi yêu tất cả những gì là của em, những thớ thịt non mát của em gái tôi, dòng máu chảy trong em sao mà thân thương quá, sao mà yêu quá. Quê mình hay làm thịt heo đầu năm, năm nay anh cũng làm thịt em đầu năm, tôi thì thầm, gớm chưa, mà anh định làm thịt em thế nào, con bé ôm cổ tôi thì thào, anh sẽ đâm em. Hi hi hi, anh đâm hông chết mà còn sướng, con bé cười thật nhỏ nhưng cũng đầy dục vọng, tôi và em lại quyện vào nhau trong hơi thở gấp gáp, bé Hương rũ đi trong nụ hôn ướt đẫm nhục dục của tôi. Em gái tôi mới 13 tê sao mà thơm tho thế, sao mà ngọt ngào thế, sao mà căng đầy nhục dục đến thế, kéo cái áo tôi ngậm lên đầu ti nho nhỏ của cô em xinh xắn. Làn da mịn màng mềm hơn cả nhung làm đổi bàn tay tôi thêm thích thú, thế này mà cấm đoán sao được, thế này mà gọi là loạn luôn sao. Chả sao cả vì tôi và em gái đang chìm vào dục vọng yêu đương cho dù là anh em đi chăng nữa. Tôi sờ lên mu lồn con bé, ý em đang có, con bé chợt nhớ ra thì ra em tôi đang có tháng. Thì sao, lâu chưa, em mới có sáng nay, có làm được không anh, được hết cái lỗ còn đó, đâu có bị bít mà sợ hả anh, con bé cười, những tiếng xì xầm đầy dục tính của anh em tôi, để giảm lạnh và muội bớt cắn tôi chỉ kéo quần bé Hương vừa qua mông, như vậy cũng đủ cho tất cả, Hương vịn tay vào tường, tôi tuột cái quần xót xuống. Dùng tay kéo lớp ra về sau cho cái đầu khắc đỏ lòm kia lồi ra hết ở, đặt vào ngay miệng lồn của em gái, cái cửa thiên đường của tôi. Em rít lên một tiếng nho nhỏ nghĩa là tôi bắt đầu loạn luôn với em gái, cuộc loạn luôn đêm giao thừa, tiếng gió thôi vi vu, tiếng hì hục trong loạn luôn của hai anh em tôi, tiếng pháo không còn. Anh lửa mừng giao thừa cùng gần tàn, chỉ còn lửa dục vọng trong anh em tôi là cháy rực đủ mạnh vô anh hai ơi, mạnh vô anh, sâu vô anh hai, con bé thều thào. Cái lồn của anh tôi ôm, cô hôn thì thầm với con bé, hứ, em là con mẹ thì cái lồn phải là của mẹ chứ, con bé nghịch ngợm nói lại, nhưng mẹ cho em rồi, và em đem cho anh, tôi cười. Hư, em chỉ cho anh đút con cu vô thôi, hi hi hi, mà tự nhiên em có cái lồn, anh có con cu, mà con cu anh bự vậy, vẫn đút vô lồn em vừa hen, vậy mới sướng chứ, lỗ lồn nhỏ xíu mà anh đút vô vừa khít, hay thiệt hen anh, tôi cười, cu tôi vẫn chạy đều đều trong lồn con bé, bé Hương chống tay ra sau, cái lồn với cái MU cao ưỡn ra trước, tôi dạng chân cầm cu đẩy vào, Hương kéo cái áo ngực lên rồi cầm tay tôi luồn vào áo, tôi bóp bóp cái vú mềm mại của em gái, Hương ngửa mặt lên trời và thở bằng miệng, bên dưới cái miệng thứ hai đang hì hục nhai xúc xích sống. Hờ, 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 con bé thở hổn hển như người chạy điền kinh mới về, kiểu làm tình này rất thích cái mu lồn cao, và cứng của em gái cứ đập vào MU tôi sướng phải biết. Đôi chân thon dài và cái thế đứng hơi nhón chân của em giúp tôi làm tình dễ hơn, căn nhà yêu thương. Ngày bé hai anh em tôi lủi thủi chơi cùng nhau vì mẹ phải vất vả bươn chải lo cuộc sống, và giờ đây ngoài tình anh em còn có thêm tình dục, hai thứ ấy siết chặt anh em tôi lại với nhau. Hương tựa vai vào vách nhưng vẫn ưỡn cái lồn ra cho tôi nắc, con bé vịn hai tay lên vai tôi. Trong đêm tối con bé lần tay sờ lên mặt tôi, bàn tay mềm mại của cô em xinh xắn. Nơi hạ thể chúng tôi vẫn dính vào nhau đầy yêu thương, chúng tôi không trò chuyện với nhau, chỉ có hơi thở thể hiện cảm xúc dâng trào, hờ hờ hờ, hừ hừ hừ. Và tiếng nhóp nhép của dương vật chạy trong âm hộ đầy nước, tay tôi rời khỏi ngực em gái lần xuống cái eo thon rồi xuống cái mông, giữ cho mông em cố định để cu tôi đóng vào được mạnh lên. Lút vào trong cơ thể em được sâu hơn. Con người cũng là động vật mà con người còn được hưởng đặc quyền tình dục không vì sinh sản. Tình dục ở con người là một trong những loại tình dục đem đến nhiều khoái cảm nhất. Thế nên tôi và em gái đã và đang sống với giới tính, với cảm xúc tuyệt đỉnh mà tình dục mang lại. Dù ai có bảo rằng loạn luôn là xấu, bé Hương lần tay lấy cái điện thoại trong túi ra, hơi thở con bé dồn dập. Con bé bật sáng màn hình soi vào nơi anh em tôi giao thoa cùng nhau, tôi thấy bụng dưới của em gái co thắt liên tục. Tôi cầm điện thoại từ tay em soi lên gương mặt trắng hồng xinh như hoa mà thường ngày tôi không thể không dành một ít thời gian để ngắm. Bé Hương nhắm mắt, cắn môi cơ trên mặt em tôi giật giật. Con bé thở hì một tiếng rồi bám vào vai tôi cho chân không bị khuỵu xuống. Mẹ ơi anh hai đụ con muốn chết luôn nè. Hì hì hì, con bé thều thào bên vai tôi. Mẹ đi vắng rồi mà anh chưa xong đâu. Tôi cười hôn lên tóc con bé. Đụ em gái thì đụ vừa vừa thôi, đụ gì muốn xỉu luôn hà. Con bé cười giống tôi. Em tôi thích xem phim sex, đọc truyện sex, nên mỗi khi làm tình con bé thể hiện những câu từ hay biểu cảm như những nhân vật trong đó, mà em tôi bảo đó là những cảm xúc thật chứ không phải giả tạo. Bằng chứng là mỗi khi làm tình em tôi ra khí ít nhất một lần, có khi ra 2-3 lần tùy hoàn cảnh và cảm xúc lúc vào trận. Tôi kê dép ngồi xuống đất, em gái ngồi lên đùi tôi. Lồn em nuốt gọn cu tôi vào trong đầy yêu thương trìu mến. Bé Hương nhún liên tục, em tôi vén cái áo lên rồi ưỡn ngực về phía tôi. Hai vú em lạnh ngắt vì gió, tôi xoa xoa bóp bóp cho ấm lên. Trong tay tôi núm vú em căng lên đầy kích thích, lồn em bóp lấy cu tôi. Đây là loạn luôn sao? Chỉ có ai được như thế này mới hiểu hết cho những cuộc tình trái đạo như anh em tôi. Suy cho cùng cũng chỉ là khúc thịt cỡ quả chuối đâm vào cái ụ thịt có cái lỗ mà thôi. Thế mà biết bao đam mê, dục vọng, tội lỗi vì điều đó. Tôi cũng là một người thần tượng dục tình nên đành chấp nhận dù ai có gièm pha. Anh ra chưa? Con bé thều thào. Em ra hả? Không, em không ra nữa đâu. Trời lạnh, em ra làm cu anh lạnh ngắt à? Khó chịu lắm, lạnh tê lớn hả? Tôi cười, dạ, trời ấm ấm ra nước mắt thích hơn. Ờ, vậy anh ra rồi cho em gái ngủ hen, dạ, yêu chồng nhiều. Con bé cười, Hương kê hai dép rồi quỳ lên đó. Tôi ôm đít em gái mà nắc mà đẩy. Tôi nhớ về lời kể của Ngọc, đúng là tình dục làm con người ta mất đi cái người rất nhiều. Tôi bơm vào người em dòng tinh trùng nóng, em gái của tôi. Tôi đưa tay sờ lên lồn em gái, cái lồn căng cứng vì nứng, vì đang ngậm cua anh trai và vì dòng tinh trùng anh đang xả vào em gái tôi, cô em gái mà tôi đánh đổi bằng tình yêu duy nhất của mình. Đọc tiếp phần trước.